trong cái từ Vipassana đó, mà bên thiền tông họ dịch là kiến tánh đó. Tức là phát hiện ra sự kiện thực đang xảy ra, nói vậy cho nó dễ hiểu. Tức là làm thế nào mà cái tánh biết của mình, cái biết của mình đó, nó luôn phát hiện ra sự thật đang xảy ra, bất kỳ là sự thật gì. Lúc đó là tâm sân thì thiệt là sân, lúc tham là tham, lúc bất kỳ cái gì, đó là tập khí hay là đó là cái nhân hay đó là quả thì bắt đầu mình nhìn mình chưa biết, mình cứ nhìn đó, nhìn rồi mình biết cái này là nhân, cái này là quả, quả cái này mình đâu có khởi nhân đâu mà nó vẫn cứ ra, thì mình biết cái này là cái quả, nó là cái kêu là cái vô nhân dị thục, tức là mình sẽ thấy ra hết, mình nhìn vô mình thấy hết. Mình thấy hết cái tâm sao, cái tâm nhân tâm như thế nào đó. Mà đơn giản chỉ thấy thôi. Chứ còn mình dẹp nó đi rồi làm sao còn thấy nữa. Nhưng mà mình là một cái người kiện việc. Tức là ngồi thiền là một người đang ngồi để khắc nền mình và kiện việc pháp theo ý mình. Phải chăng thiền là như vậy? Vậy thì bây giờ nó chỉ đơn giản thôi, mình đang có cái tánh biết rồi, bây giờ cứ ứng cái tánh biết ra để thấy thôi. Bất kỳ pháp gì thấy, lúc đầu thì mình thấy mờ mờ, nhưng mà sau rồi mình thấy rõ. Ban đầu thì mình thấy sân á, ban đầu mình thấy sân là mình muốn dẹp. Nhưng sau mình thấy sân có giá trị của nó. Cuối cùng mình thấy được tánh tướng thể dùng của sân hết. Và mình hiểu tại sao mà sân đó là phát sinh. Tại sao lúc đó là không tham phát sinh mà sân lại phát sinh. Là mình sẽ hiểu hết. Hiểu hết luôn cả cái cơ cấu vận hành của cái bản ngã nó như thế nào. Thì lúc đó mới hóa giải được tất cả mọi cái. Chứ còn nếu mà con người mà là một cái người ngồi để khẳng định mình và là kiểm duyệt pháp theo ý mình thì lúc đó là bản ngã hoàn toàn, chứ không còn là pháp nữa. Lúc đó không phải là thiền, mà thiền là Vipassana. Passana là passati, là thấy. Vị có nghĩa là minh bạch rõ ràng. Sinh thì thấy sinh, diệt thì thấy diệt, khổ thấy khổ, vui thì thấy vui, cứ vậy thôi. Còn mình là khác. Muốn sinh lên hoặc muốn diệt đi, chẳng phải thấy sinh diệt. Mình muốn là đạt được cái này, bỏ cái kia. Thì như vậy, đó là luôn luôn mình có một cái người kiểm duyệt, một cái người là muốn làm một cái gì đó, à, thì là đã sai rồi, không sai ngay từ đầu rồi. À. Chính là thiền á, là để mình nhìn tất cả những cái đó để phát hiện ra. Nếu khi con phát hiện ra rồi, không có cách gì mà ngồi thiền được nữa. Khi con phát hiện ra rồi thì con chỉ thấy pháp đang vận hành thôi, chứ không có ai ngồi thiền được nữa. Nhưng mà ví dụ như bây giờ con đang làm mà con ngồi con thư giãn buông xả nó ra để cho tâm nó rộng ràng trong sáng, vì hồi nãy giờ làm việc quá mệt rồi, bây giờ buông ra rộng ràng thì cái đó là tự nhiên. Cái đó là cái sự đáp ứng tự nhiên trong pháp, trong sự dòng vận hành của pháp thì nó khác. Nhưng mà con ngồi lại, xếp bàn lại, để tay lại, nhắm mắt lại là bắt đầu có ý đồ là trở thành một người một bắt đầu muốn khẳng định mình và muốn kiểm duyệt pháp. Sai lầm quá lớn ở cái chỗ đó. Nếu mà không nhận ra được cái điều này thì mình vẫn là cứ làm nô lệ cho bạn ngã hoài. Trong khi đó pháp á, thì nó đã hoàn hảo, cái tánh biết của mình rất hoàn hảo, cứ lấy tánh biết đó mình nhìn đi. Lúc đầu đó nó nhìn chưa ra, nhưng mà cứ nhìn hồi rồi nó thấy hết rồi. Còn á, nói tại sao mà có người nói là cái con cứ nhìn hoài mà sao sân nó cứ vẫn cứ gòn nó không hết. Tức là trong cái khi mà ngồi đó đã muốn sân hết rồi, tức là đã có ý đồ kiểm duyệt rồi đó. Nhưng mà bây giờ ví dụ như thế này đi, giả sử như có chiếc xe đi ngang qua mà thầy nói rằng là con đọc cái số xe đó dùm thầy đó. Nhưng mà chiếc xe đi ngang qua cả, lúc đầu con không thấy gì hết. May mà nó lại quèo luôn, nó chạy qua lần nữa, con thấy được số 5. Cũng mới thấy được con số. và máy rồi nó chạy lại, nó quay lại một lần nữa, chứ mình thấy được thêm số 2 nữa. Như vậy chiếc xe nó càng xuất hiện nhiều lần chừng nào càng tốt chừng đó. Tại sao mình lại muốn hết chứ? Mình thấy chiếc xe cái là muốn hết chiếc xe rồi đó. Là sao? Đó. Tức là mình chưa đọc hết được tánh tướng thể dụng của nó, chưa đọc được hết thế nó mọi mặt của nó, thì mình đã vội muốn diệt nó đi rồi. Đó là cái sai lầm quá lớn. Thế nên mình cứ ngồi là cứ kiệm diệt, cứ ngồi là cứ muốn diệt cái này, muốn lấy cái kia, muốn được cái này, cái kia, thì cứ lăn xăng hoài. Mà dẹp á, thì đó, hôm đó con không có tới đây, cái hôm mà thầy nói cái tầm á, không gì không phải là dẹp trạng thái này trạng thái kia, mà là dẹp cái tâm mà lăn xăng muốn làm chuyện đó đó. Dẹp là dẹp cái mà cái bạc ngạ mà khởi lên mà lăn xăng mà muốn làm cái chuyện đó, dẹp cái này dẹp cái kia, dẹp là dẹp cái đó, chứ còn tất cả các pháp vẫn còn nguyên. Thí dụ như thế này này, bây giờ thầy lấy em ví dụ để cho nó dễ hiểu cái chuyện dẹp. Một cái ông học trò tới học thuốc với một ông thầy, thì trong có cái vườn, nó có cả một cái vườn thuốc nam, cây này cây kia đủ thứ trong. Cái thằng học trò nó tới cái nó thấy cái vườn gì mà cây đồ mọc lung tung, nó nhổ hết. Thì ông thầy ông phát hiện ra, ông nói là dẹp cái ý đồ diệt đó, nhổ hết đi. Dẹp là dẹp vậy đó, dẹp cái ý đồ mà diệt hết đi, chẳng phải là dẹp cái vườn hoa đó, vườn cây đó. Bởi cái vườn cây đó nó có đủ thứ cây trong á để mà học. Thì mình vội vàng mà dẹp nó đi sao học? Tất cả các pháp mà mình có ở trong mình á, nó đầy đủ hết rồi á, thì mình lại cứ theo ý mình là muốn dẹp cái này, muốn lấy cái kia. Cái ý đồ đó mới là sai. Dẹp là dẹp cái ý đồ đó, đó. Dẹp cái ý đồ lăng xăng của cái bạc ngạc đó đó. Thì còn tất cả các pháp đều có cái giá trị tánh tướng thể dùng của nó hết. Cho nên cái ông thầy thuốc á, ổng không dẹp gì hết, nếu mà mọc thêm càng tốt. cho nên ngài Huệ Năng, ngài mới nói, ngài Huệ Năng là một cái người mà hành thiền Vipassana phải nói là rất là giỏi. Ngài nói là với cái tâm sổ khởi bất đoàn bất tư tưởng, tức là ông kia thì ông nói là ông hành thiền là ông hành thiền thế này, ông hòa luôn á, ông khoe rằng là ông hành thiền á là hòa luôn hữu kỹ lượng, tức là hòa luôn có một khả năng năng đoàn bất tư tưởng, có thể là dẹp bỏ hết mọi tư tưởng, đối cảnh tâm bất khởi, đối cảnh là tâm không khởi lên. Vì vậy cho nên á, bồ đề nhập nhật trượng, tức là càng ngày cái trí tuệ của ông càng, tuệ giác của ông càng ngày càng tăng tiến. Ngài Huệ Năng, ngài đối lại liền, ngài nói Huệ Năng một kỹ lưỡng, ta không có cái tài gì hết, bất đoàn bất tư tưởng, tức là tư tưởng không có đoàn cái tư tưởng nào hết, đối cảnh tâm sổ khởi, tức là đối cảnh thì tâm cứ khởi lên nhiều. Còn cái bồ đề, tức là cái tánh biết đó, thì nó không tăng không giảm, cho nên không ai mà tăng nó được. Cái bạn ngạ mà đòi làm tăng bạn ngạ, cái bạn ngạ mà đòi tăng cái tuệ giác, đó mới là sai lầm đó. Cái bạn ngạ mà đòi tăng tuệ giác, dẹp cái bạn ngạ đi thì tuệ giác nó sẽ là sáng lên. Thế thì bạn ngạ mà đòi làm tăng tuệ giác, cái sai lầm của nó là cực lớn. Ví dụ như bây giờ thế này đi, có một người khách tới mà tâm mình vẫn cứ định vì bây giờ nó không khởi gì đó. Bây giờ người khách tới mà mình cũng khởi gì hết, cho nên họ hỏi gì mình cũng muốn thèm nói, mà họ đói buồn rồi mình chẳng nấu ăn đãi khách ăn rồi gì hết. Như vậy sao được? Cho nên nó đối cạnh tâm sổ khởi mới đúng nhé. Nhưng mà cái khởi đó đó, của một cái người trí tuệ đó, là thấy rõ cái gì khởi đúng, khởi sai, khởi như thế nào, tánh tướng thể dụng như thế nào, lúc nào thì khởi cái gì, lúc nào không cần không khởi cái gì, biết rõ cái đó chứ không phải là không khởi. Mình nói là cứ hệ vô ngồi thiền là muốn tâm định cho được. Đó là một sai lầm rất lớn. Khi mà mình ngồi mà quan sát được tất cả mọi hoạt động của thân tâm á, thì cái tánh biết lúc đó là đạt đầy đủ giới định tuệ mới thấy được. À, cái giới định tuệ đó là nó tự có, bây giờ mình chỉ đem sử dụng nó ra thôi. Chứ còn mình thì mình lại đi đem luyện một cái giới định tuệ để mà được làm, để mà thấy làm cái này làm cái kia đó là sai. Tất cả những cái mà mình rèn luyện được á, thì cái đó nó chỉ là cái mà do con người mình tạo ra, do bản ngã tạo ra, cho nên cái đó nó cũng luân hồi sinh tử, cho nên nó chẳng tốt gì tới đâu hết. Cũng như Đức Phật mà ngài tu mấy cái thiền của ngoại đạo cuối cùng ngài bỏ hết á. Còn những cái mà mình nói là đắc tuệ này đắc tuệ kia đó, thì cái đó không phải là không có, cái đó là có thật chứ không phải không có. Nhưng mà trên thực tế cái đắc tuệ nó khác, chứ không phải như những cái diễn tả đó. Mà người nào mà cứ mà in ở trong óc ấy, những cái mà tuệ đó rồi bắt đầu nó hiện ra, thì cái đó thực ra chính là ảo tưởng thôi, chứ không phải tuệ thật. Còn tuệ thực nó xuất hiện là đúng, nó xuất hiện rất là bình thường, nó xuất hiện rất là thoải mái, cho nên không có khó khăn gì cả. Nói chung á là con đường của kiện duyệt. Phật hôm đó thầy có nói rất rõ là đừng có lấy ý thức để mà tu, mà là phải lấy tánh biết mà tu, phải phân biệt được hai cái điều đó. Vì phần lớn ý thức là mình khởi lên cái ý thức đó là bản ngã khởi lên, hoặc là cái ý thức đó thường thường là nó ý thức trên mặt tục đế. Bây giờ này, ví dụ như bây giờ mọi người đang nghe thầy ấy, thì luôn luôn nó có hai cái, luôn luôn nó có hai cái đang nghe. Một là tánh biết đang nghe, và hai là ý thức đang nghe. Cái ý thức thì nó nghe để nó nhận cái lời nói của thầy theo nghĩa tục đế. Ví dụ như cái chữ nào, giả sử giờ chữ tục đế, người nào không hiểu chữ tục đế là gì cả, thì thầy nói cũng có như không, phải không? Nhưng mà tánh biết thì vẫn là nhận ra được cái chữ tục đế. Cái tục đế đó thì tánh biết vẫn nhận ra được, còn ý thức thì chịu. Tục đế là cái gì? Người nói tục đế là cái gì vậy? Hai cái nó khác nhau à? Ví dụ như con nhìn cái hoa này, con chỉ thấy như vậy thôi, thì đó là cái nhìn của tánh biết. Mà bây giờ con hỏi biết cái hoa này tên gì, là bắt đầu qua ý thức. Mà con để ý là khi mình tu, mình ngồi tu đó, toàn đem ý thức ra tu không, tức là mình luôn là quan hệ đến mặt tục đế thôi, chẳng thể nào thấy được cái mặt chân đế của nó hết. Chân đế là cái thực như bản thân nó là, còn tục đế là cái mà người đời cho rằng là hoa này là hoa tên gì đó, hoa hồng, hoa cúc gì đó, đặt tên ra, cho mình cũng thấy được cái bản chất thực. Do đó cái người mà học pháp nhiều á, đâm ra hiểu từ này hiểu từ kia rồi nói một cái thì nghe hiểu hết, mà nhược ra một cái gì dễ sợ vậy. Rồi khi hành thiền á, tưởng tượng theo cái mà mình hiểu đó, rồi bằng ra cái này cái kia, tưởng đâu mình đã đắc cái này cái nọ, nhưng mà không phải. Thì tánh biết rồi, nó chỉ biết thôi, mà nó biết vào cái thực. À,
ông nói là cái đối tượng hơi thở này, nó nói mình thở rộng, thì mình dùng cái biết mình hơi thở ra và mình không biết biết vào nó. Nhưng mà nếu mà những
thực ra biết, chính vì vậy cho nên á, chính vì vậy cho nên con nhớ là này, mình chỉ biết mình thở thôi, cho hoàn toàn không có phải theo dõi hơi thở. Bởi vì nếu con theo dõi hơi thở một cái thì cảm thọ khởi lên con không biết, tâm khởi lên con không biết, sự tương giao giữa mình với pháp chung quanh con không biết. Bởi vì lúc đó con chỉ biết hơi thở thôi. Nhưng mà nếu mà con vì là mình tâm mình không chạy đi đâu cả, cho nên đang ngồi thì mình thấy là đang thở, thì hoàn toàn khác. Thì thấy đang thở, nhưng mà bây giờ nghe một cái tiếng chim hót thì con vẫn cứ nghe, hai cái này nó không có trở ngại gì với nhau hết. Hả? Rồi thấy trong bụng là nó đói bụng, cồn cào gì đó, vẫn thấy cồn cào, nó cũng chẳng trở ngại gì cả. Các pháp đó không hề trở ngại nhau, tất cả các pháp không hề trở ngại nhau. Mặc dù là nói theo ngũ hành là nó có sinh khắc, nhưng mà sinh khắc này đó là xung khí dị vi hòa, tức là nó xung khắc để mà hòa lại với nhau, để mà nó thuần lại với nhau, để mà sinh sinh chi vị dịch, chứ không phải là chống đối nhau. Nhưng mình đó, khi mình theo dõi hơi thở đó, thì một tiếng ồn là trở nên chống đối, hay một cái tâm khởi lên là trở nên chống đối. Trong lúc đó cái tánh biết của mình, mà lúc đó là con đã nhìn hơi thở này bằng ý thức. Còn nếu con nhìn hơi thở bằng tánh biết đó, thì lúc đó một cái tâm khởi lên con đều biết. Mặc dù con đang biết hơi thở, nhưng một cái tâm nổi lên sân con đều biết. Trong người nóng lên con đều biết. Và xe một chiếc xe chạy ngang qua mà cũng nghe liền. Cái quạt đang thổi tới mình cái là nó mát, biết liền, biết hết, không có cái nào mà không biết hết. Không có ngại nhau gì hết. Nếu con biết cái tu bằng cái tánh biết đó đó, thì không có một pháp nào ngại nhau hết. Nhưng mà ngược lại mà có ý thức á, mà lấy ý thức làm một đối tượng rồi á, là bắt đầu tất cả những cái khác đều trở ngại hết. Cái sai lầm lớn ở chỗ đó nè. Cho nên khi mình ví dụ như giờ mình nói là 10 giờ mình ngồi tu, 10 giờ có khách vô cái là mình đã bắt đầu bực rồi đó. Ví dụ vậy. Tức là mình đã lập ra cái gì thì nó đều có cái trở ngại hết. Còn nếu như bây giờ khách tới thì mình tu theo kiểu cái tiếp khách. Mà khách không tới thì mình ngồi hoàn toàn thư giãn buông xả. Đó. Mà thư giãn buông xả mình là thấy là nó thư giãn buông xả thấy khỏe rồi thôi, lo lấy máy vi tính ra trả lời mấy câu hỏi cho người ta chứ. Chứ nếu mình cứ ngồi mà cứ thoải mái không rồi người ta trả lời ai, người ta vô mạng người ta hỏi ai trả lời. Vì vậy cho nên mới gọi là tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha, tức là tùy cái duyên mà mình ứng đó, mà miệng sao ứng sao mà mình vẫn sáng suốt định tịnh trong lành, tức là thuần pháp đó, đó. Nhưng mà cái việc làm của mình á, không phải là mình chỉ ngồi đó để cho yên rồi cho mình không thôi, mà thì bây giờ mình mở máy vi tính ra mình trả lời câu hỏi cho người ta cũng yên nhé, mà là vô ngã vị tha. Cho nên á, lúc mà con hiểu được cái điều này đó thì mọi việc làm nó sẽ trở nên có ý nghĩa lạ lùng trong cuộc đời này. Còn không á, thì con cứ thấy là việc này mới ý nghĩa, còn việc kia là trở ngại. Cứ thấy cái này ngại cái kia ngại này ngại cái nọ. Cho bây giờ thầy đang trả lời câu hỏi đấy, có khách tới thì thầy xuống tiếp khách. Đó. Có một lần á, thầy ngộ ra cái điều này á, là do có một lần như thế này. Thầy nhập thất. Thầy đọc cái cuốn mà nhìn đói để chữa bệnh như thế, thì lúc cái hồi mà thầy còn trẻ là bệnh dữ lắm, cho nên nó là muốn chữa bệnh thì đọc cái cuốn mà nhìn đói để chữa bệnh đó, việc thực đi về đâu á, thầy mới là nhìn đói mà lại không uống nước nữa, uống nước rất ít, thì con người nó nóng lên. Nhưng mà cái đoạn đó mình không nói đoạn đó, mà nói cái đoạn là đang nhập thất được mới có 2 ngày, có một người gõ cửa xin đặt, mà cứ năn nỉ hoài, đứng ngoài, mình ở trong cốc một bên ngoài cứ nói hoài, con ở tuốt dưới là lục tỉnh đó, mà lên đây mà là phải xin phép nghỉ dạy học để lên đây để xin thầy là giúp cho con một cái kiểu này, mà không được, không được, nhập thất rồi giờ không ra tiếp. Người nó cứ năng nỉ hoài, bực mình quá, mở cửa ra la một trận. Sau khi người đó về rồi á, thầy mới thấy mình thật là quá đạn. Tại sao mà mình lại nhập thất? Mà kết quả của nhập thất đó là thầy bình một trận là muốn chết. Đó. Mà tội nghiệp cho cái cô kia đó, cô tin tưởng mình. Có đọc cái cuốn mà tưởng đọc thứ thầy gì đó, có mới mới nghĩ rằng là cái ông thầy này mới giúp mình được, cố lên cố cầu cứu. Lại ra mình không có một cái gì mình mà là cho mình cả, thì lúc đó mình sẵn sàng mình lắng nghe, mình chia sẻ rồi này kia về vui vẻ biết mấy. Đằng này tự nhiên cái là đùng phải cái mà nhập thất của mình cái là đằng này thật có cái tà đâu, cái này quá rõ, cái tà này quá nhiều nhập thất rồi. Bây giờ cần yên tĩnh này, không được tiếp ai này, thế này thế kia. Thế ra là tự mình chuốc lấy những cái ràng buộc. Không có vô ngại vì tha chút nào hết, không có tùy duyên phùng pháp chút nào cả. Tùy duyên là đáng lẽ ra có người ta đến như vậy, là cái duyên như vậy thì mình ra mình giúp người ta, thì mới là tùy duyên phùng pháp vô ngại vì tha nhé. Bây giờ mình tự nhiên cho mình tham cái mực nhập thất của mình, đâm ra mình ra mình la cái người đó một cẩn. Nhưng mà nhờ cái đó cái đó cũng là bài học. Nhờ cái đó cái tự nhiên về sau á, thầy thấy rằng là té ra mình lập trình ra cho mình cái này cái kia, chẳng qua để chỉ khẳng định mình thôi, làm sao không tùy duyên phùng pháp. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày mình đã nắm vững nguyên lý đó thì mình bây giờ chỉ cần nó đã có cái tánh biết sẵn rồi, giờ cái tánh biết đó nó sẽ tự ứng ra, nó sẽ học hỏi, nó sẽ để kia tất cả mọi thứ. Nhưng mà có một số Phật tử họ vào được, họ gặp những cái khó khăn trở ngại trong đời sống, tự nhiên họ buông được hết. Là lần nữa rồi, nếu mà mình biết sống mà thoải mái tự nhiên. Thầy đang đọc một cuốn sách mà nói về cơ thể của người. Cái ông này ông nói một cái mà rất là hay. Ông nói cái cơ thể của người của mình thôi á, nó có trí tuệ của nó. Cũng như cái cây ấy, nó phải có trí tuệ của nó. Nếu nó không có trí tuệ của nó, làm sao mà nó chịu đựng mưa nắng rồi nó vẫn là biết đâm rễ xuống, rồi biết hút nước như thế nào, biết như thế nào nó làm được. Ngay cả cái thân xác này đó, nó vẫn có cái trí tuệ của thân xác. Mà phần lớn đó, họ nói một cái cuốn sách rất là hay. Mặc dù cuốn sách nó không có nói gì về đạo hết đó, nhưng một sách viết rất là hay. Nghe rằng là phần lớn đó, là mình tự tạo ra bệnh, phần lớn là mình tự tạo ra cái này cái kia. Chứ còn thực ra đó, trong cái thân đó, ông nói là ông có nói một câu là khi mình bệnh cả là mình lo chạy đôn chạy đáo để mà tìm thuốc để mà chữa, mà không biết rằng là chính trong bản thân mình là một kho thuốc đó. Là luôn, tức là nó có những cái mà nó tự động điều chỉnh ở bên trong đó. À, nhưng mà mình là mình cứ bị mình cứ phá hoại nó. Một cái người cứ lo chơi game, hứng thú trong chuyện chơi game, thì trong cái thời gian mà chơi đó là không thể sinh máu được, máu trong cơ thể không thể sinh ra được. Cái máu trong cơ thể sinh ra đó là những cái lúc mà mình nghỉ ngơi. Máu trong cơ thể mình mà sinh ra là vào chính những cái lúc mà mình nghỉ ngơi, lúc mình ngủ. Lúc mình ngủ á là các cái bộ phận trong của người mình á, nó tự động là điều chỉnh, nó tự động phục hồi, tự động điều chỉnh. Thì mình á lại là sử dụng cái con người mình một cách quá sức, cho nên nó con người mình nó không còn cơ hội để mà phục hồi. Mà sai lầm nhất là mà các trường thiền tu tập chỗ này chỗ kia là giảm cái giấc ngủ lại để mà tu tập, đó là sai lầm nhất. Bởi vì giấc ngủ là một cái trời cho một cách tự nhiên để giúp phục hồi lại tất cả mọi cái, phục hồi kể cả phục hồi cái tâm mình nữa. Đó. Cái người mà sợ gì một cái người mà họ căng thẳng quá bây giờ không còn ngủ được nữa là tại vì là không có để yên được, không để yên được cho cái hoạt động mà tự nhiên của cái thân. Tức là không cho cái trí tuệ của cái thân nó tự làm việc. Cho nên mình á, mình sẽ buông ra để mà để cho cái thân, cái tâm này nó có cơ hội phục hồi đó. Chẳng phải là mình cố gắng mà làm thế này thế kia để mà đắp đầu này mà lấy đằng kia là theo cái kiểu của mình.
Đó là có một số người đã nói là họ bị áp lực không thấy ngủ và họ ngủ không được. Thì có một tổng họ nghiên cứu về thiền nói là khi mà thiền đó là họ không có tĩnh lặng. Mà cái thứ hai, câu hỏi thứ hai nữa là hỏi là khi này đó, thì nếu mà xảy ra hôn trầm
thì... ngủ là khác mà hôn trầm là khác. Người ta hiểu sai cái chữ hôn trầm. Hôn trầm không phải là ngủ. Nếu mà buồn ngủ thì đi ngủ đi, chứ không đó không phải là hôn trầm. Còn hôn trầm á là như thế này này. Hôn trầm là ví dụ như thế này. Bây giờ thầy đang giảng mà cái tâm người đó nó không chú tâm được, nó không chú tâm để nghe được, cái đó gọi là hôn trầm. Bởi vì á, khi mà cái tâm mình mà nó hướng đến đối tượng, thí dụ như chú tâm vào nghe thầy nói đó, thì không bao giờ có hôn trầm. Đó. Nhưng mà có người không thể không hướng tâm được, không được hướng tâm để nghe được, thì cái đó gọi là hôn trầm, chứ không phải hôn trầm là buồn ngủ.
Không, chính vì điều đó không phải hỏi là nếu mình dùng cái tánh biết mình không có hướng tâm như ngầu thôi, thì bọn họ lại thấy chúng là để nghe chuyện họ giống như sáng nay không ngầu.
Không, nhưng mà nếu là ngủ thì tốt. Nếu là ngủ thì tốt.
Từ không
phải
là ngủ.
Dạ, không có ngủ. Không ngủ là nó bị mất đi cái sự tập trung hết. Nó rơi vào cái trạng thái là mình không có tập vào lúc trước thì con. Giờ nó tập khí nó nổi lên. Nhưng mà con cũng trở về lại với lúc hơi thở của mình. Nhưng mà khi mà mình đánh biết á, để hơi thở nó cứ dựng hành theo
cái này là không phải. Cái này là bởi vì do hoang mang. Vì trước đây là quen tập trung, bây giờ mình không tập trung, không có một cái gì để tập trung thì đâm ra hoang mang. Chứ không phải là cái gì hết trơn. Đó là cái sự hoang mang. Cái sự hoang mang này đó chính là trào cử. Nó không phải hôn trầm mà nó là trào cử hoặc là nghi, tức là trong tâm nó không có ổn định, rồi nghi hoặc. Nghi là không biết là mình ngồi như vậy thì ra sao là tốt đó, lẽ ra là mình phải tu tâm chứ bây giờ mình lại không tu tâm được. Đó. Nhưng mà đơn giản là thế này thôi. Nếu con ở trong tình trạng không tu tâm được thì con biết rằng là mình đang không tu tâm được, chỉ đơn giản vậy thôi, chứ đâu có gì đâu.
Mình
biết rồi, mình biết rằng là mình không chú tâm được, vậy thôi. Tức là nói chung là thế này, nói chung như thế này cho dễ hiểu à. Bây giờ, chả khi mình ngồi, mình nhìn ra ngoài đường á, xe cổ chạy lung tung hết trơn á. Thì bây giờ này, quan trọng là mình có nhìn cái xe cổ chạy đó với một cái tâm trong sáng hay không? Còn nếu bây giờ này mình chọn lựa nói chiếc xe đó tôi thích dừng lại, chiếc xe kia chạy đi, tức là mình cứ lăn xăng nói như vậy, làm như vậy thì lúc đó mất cái sự trong sáng. Cho nên á, bây giờ này không biết là cái gì, xe gì chạy, người gì, qua ai đi, qua đi lại gì không biết, miệng sao tâm mình vẫn sáng suốt thấy rõ là được. Thí dụ như giờ con tâm không được ổn định thì con thấy ổn định. Lúc đó sợ hãi thì thấy sợ hãi. Lúc đó lo lắng thì thấy lo lắng. Lúc đó buồn chồn thì thấy buồn chồn. Lúc đó như thế nào thì con cứ thấy vậy thôi. Nhưng mà cái tâm con lại không đủ vững để mà thấy cái đó. Vì lại vẫn bị chạy theo cái trạng thái. Tức là vẫn mong trạng thái này chứ không phải trạng thái kia. Bên này không phải là trạng thái. Thầy đã nói nhắc đi nhắc lại là không phải là trạng thái mà là thái độ. Cái thái độ đủ để thấy tất cả mọi cái lăng xăng hay không lăng xăng, lúc nào. Nhưng mà cái này á, rõ ràng là bởi vì cái tính này là tính do tính nghi hoặc. Nghi hoặc là vì sao? Nghi hoặc tức là phân vân lượng lự, không biết chọn cái nào, không biết làm sao cho nó yên. đó, thì vẫn bị rơi vào cái tình trạng của trước đây là muốn yên. Khi bất an á là đừng có cố gắng làm cho an, mà khi bất an á là thấy rõ cái bất an đó, đơn giản là vậy đó. Khi mà con có thể thấy tất cả mọi chuyện mà con vẫn bình tĩnh để thấy á, thì tức là cái bắt đầu cái thấy bắt đầu mới là xuất hiện. Còn trước đây á vẫn là cái ý muốn như thế nào chứ không phải là cái thấy. Con phân biệt được điều đó không? À, tức là khi mình ngồi mình vẫn là có cái ý muốn như thế nào đó. Cho nên là bây giờ hễ mà nó rơi vào một cái tình trạng nào đó mà mình không như ý muốn của mình á, thì mình đâm ra là phần vân lo lắng. Nhưng mà Đức Phật ngài nói trong kinh rất rõ ràng, khi tham thì thật biết tham, khi sân thì biết sân, khi si thì biết si, khi không tham thì biết không tham, khi không sân thì biết không sân, khi không si thì biết. Đọc cái đoạn đó lại cho mình coi. Khi tâm loạn thì biết lật loạn, khi tâm ổn định thì biết tâm ổn định, khi tâm là co rút thì biết co rút, khi tâm nó phóng ra thì biết là phóng ra. Tức là nó là sao nó cứ thấy vậy thôi. Khi tâm định thì biết định, khi tâm không định biết không định, khi tâm giải thoát biết tâm giải thoát, khi tâm trói buộc biết tâm trói buộc, vậy thôi. Chứ đâu có Phật đâu có nói rằng khi tâm trói buộc thì không được cho nó tâm trói buộc nữa, khi tâm sân thì không được cho nó sân nữa. Mà Đức Phật là nói là khi sân thì thấy sân. Vậy thì cái trạng thái gì mà con đang có đó, đó chính là điều đang xảy ra để con học nó, để con thấy nó. Bây giờ con lại muốn là đừng có tình trạng đó, có nghĩa là con chưa đọc được số xe hơi mà con muốn nó đi lúc mất đi, thì đó chính là tình trạng thực của con đó. Thì tình trạng đó là tình trạng con cần phải thấy ra, cần phải học hỏi. Nếu con thấy ra được cái tình trạng đó đó thì tốt hơn rất gấp ngàn lần là con ổn định được nó. À, cái tu thiền của mình là cứ dài, à, tức là cứ muốn bình an mà không chịu tìm hiểu để biết rõ tình trạng đó là cái gì. Vì vậy cho nên đó, trong cái tu của mình là không có từ bi. Từ bi là sao? Từ bi là thấy pháp như thế nào, cảm thông với được cái tình trạng của pháp đó đang như vậy, nó có lý do của nó đó, chúng ta không có đâu. Cái tình trạng mà nó đang xảy ra đó là có lý do của nó, mà mình chỉ lắng nghe cảm thông nó, hiểu nó, chứ không có dẹp nó đi, không muốn tình trạng, dẹp tình trạng đó để được tình trạng khác, đó là tham sân trong đó rồi, tức là rơi vào tình trạng tham sân rồi.
Tôi còn cái trường hợp mà tôi nói lúc nãy thì sai lầm cái thì đó là bớt đi ít ngủ để liên tục. Có một số vị mà ngoài tiền mà nói là càng làm nhiều đó, thì cái tinh thần họ bị nhầm lẫn thì họ không có buồn ngủ nhiều. Cái thông tin thì nó là Đức Phật chỉ ngủ 2 tiếng.
Cái đó thì đúng. Tức là nếu như con sống trong từ hàng ngày con làm việc và tất cả mọi thứ mà con thần trọng chú tâm, con sáng suốt định tĩnh trong lành, và khi con ngồi ra thì con thư giãn buông xả, tâm rộng lành trong sáng, thì lúc đó sẽ không cần giấc ngủ. Bởi vì cái điều kiện lúc đó đó là điều kiện giống như giấc ngủ rồi đó. Điều kiện đó là một cái điều kiện thoải mái giống như giấc ngủ rồi. Đó. Còn nếu trước đây mà con thiếu những cái yếu tố để làm cho đời sống nó trở nên là mặc dù mình hoạt động rất nhiều nhưng mà nó vẫn là lặng lẽ, không có căng thẳng, ngủ là vẫn ngủ, cái giấc ngủ đó là nó là biểu hiện của cái mà cái đời sống hàng ngày của mình. Nếu mà một ngày mình yên á, trong hoạt động của mình yên á, thì giấc ngủ sẽ yên. Hằng ngày mà mình thiền đó thì giấc ngủ chính là thiền. Chứ chẳng lẽ đó Đức Phật á là thành Phật rồi mà hay ngủ một cái là thành má, ngủ cũng Phật nhá, đúng không? Thành Phật rồi thì ngủ, bây giờ ngủ vẫn cứ Phật nhá. Chứ tại sao là hệ mà cứ thức lên mới là Phật mà còn ngủ là má? Như vậy sao được? Hệ tâm Phật thì ngủ cũng là tâm Phật. Vậy thì Vậy thì làm thế nào mà để mình thấy rõ tâm? Nhờ thấy rõ tâm đó mà tâm nó yên tĩnh. Còn nếu mà con cứ ngồi vô một cái là con cứ tranh đấu. À, thế nha này. Cho nên thầy mới phân tích là nó ngồi thiền chính là phát sinh ra năm triền cái. À, bây giờ này, giả sử nghe. Giả sử giờ mình ngồi vô, nhắm mắt lại, chú ý vào một cái đối tượng nào đó. Và hệ mà có một cái tâm nào mà nó khởi lên mà nó làm cho tâm mình không yên á, là mình sẽ dẹp đi. Đó là tâm sân. Bây giờ đó, muốn làm sao mà để cho nó được yên là tâm tham, là hai triền cái này nè. Bây giờ cứ ngồi như vậy mà cứ tranh đấu, cứ cố gắng, cứ tranh đấu, làm người tranh đấu qua tranh đấu lại thì đó là trào khử nè. Trào khử một hồi mệt mỏi rồi á, hôn trầm đây là bây giờ là lười biếng, không còn muốn làm nữa thì nhé, chán nản chứ phải buồn ngủ thì cứ ngủ, còn bên đây là chán nản, bắt đầu chán nản. Và đương nhiên là nghi tức là mình đâu có ổn định được, tức là phân vân nghi hoặc như thế này rồi sao đấy. Đó, thành ra chính ngồi thiền đó là tạo ra năm triền cái. Trong khi đó, đó mình chỉ cần là cầm cái ly nước mình uống một rõ ràng sáng suốt minh bạch rõ ràng trong đó. Bây giờ nếu mình cầm ly nước với một cái tâm là thành trọng chú tâm quan sát thì đâu có tháng, đâu có sáng, đâu có tạo cử, đâu có hôn trầm thuyền miên gì đó, tức là năm triền cái đâu có. Mình cứ thử làm một cái việc, ví dụ như mình đang đi, mình biết rõ là mình đang đi thì đâu có năm triền cái đâu. Nhưng mà chính vô ngồi thiền cái là năm triền cái khởi lên. Đó là tại sao tới lên rồi á là phải tranh đấu để mà dẹp năm triền cái nó nữa, thì thành ra là thầy mới nói là bại chiến trường. Đó là bại chiến trường chứ không phải tu tập. Rồi hết giờ, ngày mai mình gặp lại.